Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Life-Changing Art of Self-Brain Surgery, Connecting Neuroscience and Faith to Radically Transform Your Life của W. Lee Warren, MD, là một sách phi hư cấu thực hành, nằm giữa các lĩnh vực sức khỏe tinh thần, khoa học thần kinh phổ thông và linh đạo cơ đốc. Tác giả là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, đồng thời là người từng trải qua chiến tranh, mất mát và sang chấn cá nhân, nên cuốn sách không chỉ trình bày kiến thức về bộ não, mà còn đặt câu hỏi rất cụ thể, làm sao một người có thể thay đổi cách suy nghĩ để sống bền bỉ hơn trước đau buồn, lo âu, trầm cảm hoặc cảm giác mắc kẹt. Trọng tâm của sách là ý tưởng phẫu thuật não tự thân, một cách nói ẩn dụ về việc dùng sự chú ý, niềm tin, thói quen tinh thần và thực hành hàng ngày để định hình lại các đường mòn thần kinh. Mục đích của sách là giúp độc giả hiểu rằng thay đổi nội tâm không chỉ là cảm xúc nhất thời, mà có thể là một quá trình rèn luyện có nền tảng sinh học và tâm linh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phẫu thuật não tự thân là ẩn dụ trung tâm để giải thích thay đổi tinh thần có chủ đích. Khái niệm nổi bật nhất của cuốn sách là phẫu thuật não tự thân. Đây không phải là phẫu thuật theo nghĩa y khoa, mà là một ẩn dụ thực hành. Warren dùng nền tảng nghề nghiệp của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh để diễn tả việc con người có thể can thiệp vào đời sống, suy nghĩ của chính mình một cách có ý thức, có kỹ thuật và có lặp lại. Điểm quan trọng là sách không xem suy nghĩ như những dòng ý tưởng vô hại trôi qua đầu óc. Suy nghĩ được đặt trong mối liên hệ với cảm xúc, lựa chọn, hành vi và cuối cùng là những khuôn mẫu sống được củng cố theo thời gian. Vì vậy, nếu một người cứ lặp lại các diễn giải tiêu cực về bản thân, về Chúa, về người khác hoặc về tương lai, não bộ sẽ dễ đi theo đường mòn đó hơn. Ngược lại, khi người đó học cách dừng lại, nhận diện ý nghĩ, kiểm tra nó và chọn một hướng suy nghĩ lành mạnh hơn, họ đang tập cho não một lộ trình khác. Sức mạnh của ẩn dụ này nằm ở chỗ nó biến thay đổi tinh thần từ chuyện mơ hồ thành một công việc có thể luyện tập. Thứ hai, tính mềm dẻo thần kinh cung cấp nền tảng khoa học cho sự thay đổi. Cuốn sách dựa nhiều vào khái niệm tính mềm dẻo thần kinh, tức khả năng não bộ thay đổi cấu trúc và chức năng theo kinh nghiệm, sự chú ý và thói quen lặp lại. Warren không trình bày điều này như một phép màu nhanh chóng, mà như một khả năng sinh học có thật, cần được hướng dẫn bằng thực hành đều đặn. Ý nghĩa thực tế của khái niệm này là con người không hoàn toàn bị khóa chặt bởi quá khứ, chẩn đoán, sang chấn hay những phản ứng cảm xúc quen thuộc. Não có khuynh hướng tiết kiệm năng lượng bằng cách đi theo lối mòn cũ, nên lo âu, né tránh, tự trách hoặc tê liệt cảm xúc có thể trở thành phản xạ. Nhưng cũng chính vì não học được từ sự lặp lại, nó có thể học những phản xạ khác. Sách nhấn mạnh vai trò của việc chọn điều mình chú ý, điều mình tin là thật và điều mình tập nói lại với bản thân. Ở đây, khoa học thần kinh không được dùng để thay thế trách nhiệm cá nhân hay trị liệu chuyên môn, mà để giải thích tại sao những thay đổi nhỏ trong suy nghĩ và hành vi có thể tích lũy thành thay đổi sâu hơn. Thứ ba, đức tin cơ đốc được kết hợp với khoa học thần kinh như một khung diễn giải chữa lành. Một đặc điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách khoa học thần kinh phổ thông là cách Warren kết hợp nghiên cứu về não với niềm tin cơ đốc. Ông không chỉ hỏi não hoạt động thế nào, mà còn hỏi con người được tạo dựng để sống ra sao, hy vọng có vai trò gì và niềm tin ảnh hưởng thế nào đến khả năng chịu đựng đau khổ. Trong khung nhìn của sách, đức tin không chỉ là phần an ủi sau khi khoa học đã nói xong. Đức tin là một phần của cách độc giả diễn giải đau buồn, mục đích, bản sắc và tương lai. Điều này đặc biệt rõ trong cách sách nói về hy vọng, không phải như sự phủ nhận thực tế, mà như một hướng nhìn giúp con người tiếp tục thực hành điều đúng khi cảm xúc chưa thay đổi. Cách tiếp cận này sẽ phù hợp với độc giả muốn các công cụ sức khỏe tinh thần gắn với kinh thánh và đời sống cầu nguyện. Tuy vậy, đây cũng là giới hạn rõ ràng của sách. Người tìm một hướng dẫn hoàn toàn thế tục có thể thấy khung đức tin xuất hiện quá thường xuyên, dù các ý về thói quen và tính mềm dẻo thần kinh vẫn có giá trị tham khảo. Thứ tư, sách xem cảm xúc là tín hiệu cần kiểm tra, chứ không phải bằng chứng tuyệt đối. Một bài học thực tế quan trọng của cuốn sách là phân biệt giữa cảm xúc và sự thật. Warren đặc biệt nhấn mạnh rằng cảm xúc rất thật trong trải nghiệm của người đang đau khổ, nhưng không phải lúc nào cũng diễn tả đúng thực tại. Một người có thể cảm thấy bị bỏ rơi, vô vọng, thất bại hoặc không thể thay đổi, nhưng những cảm giác đó cần được kiểm tra thay vì tự động tin theo. Cách tiếp cận này gần với nhiều phương pháp nhận thức trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, nhưng được diễn đạt bằng ngôn ngữ của phẫu thuật não tự thân. Khi một ý nghĩ xuất hiện, độc giả được khuyến khích tò mò về nó, xem nó đến từ đâu, nó dẫn mình đến hành vi nào và nó có phù hợp với sự thật, đức tin cùng mục tiêu sống lành mạnh hay không. Điều này giúp giảm phản ứng bốc đồng, thay vì để cảm xúc kéo mình vào thói quen cũ như cô lập, uống rượu, tự trách hoặc buông xuôi, người đọc học cách tạo một khoảng rừng. Khoảng rừng đó là nơi một lựa chọn mới có thể bắt đầu. Cuối cùng, mục tiêu cuối cùng là xây dựng sức bền tinh thần trước sang chấn, mất mát và thói quen cũ. Cuốn sách không hứa rằng việc thay đổi suy nghĩ sẽ xóa bỏ đau khổ hay làm cho mất mát trở nên nhẹ nhàng ngay lập tức. Thay vào đó, mục tiêu thực tế hơn là xây dựng sức bền tinh thần để người đọc có thể sống có hy vọng hơn trong khi vẫn đối diện hoàn cảnh khó. Warren viết từ vị trí của người từng làm việc với đau đớn thể xác trong phòng mổ và cũng từng trải qua đau đớn cá nhân, nên sách đặc biệt chú ý đến sang chấn, grief, lo âu, cô đơn, trầm cảm và cảm giác mắc kẹt. Điểm đáng chú ý là sách không tách sức bền khỏi thói quen. Sức bền không chỉ là ý chí mạnh, mà là kết quả của những lựa chọn lặp lại, như chọn suy nghĩ nào được nuôi dưỡng, chọn phản ứng nào được thực hành, và chọn niềm tin nào được trở thành nền tảng. Vì vậy, việc phá thói quen cũ và tạo thói quen mới không được xem như mẹo năng suất, mà là một phần của quá trình chữa lành. Độc giả được mời nhìn thay đổi như kỷ luật dài hạn, không phải một khoảnh khắc cảm hứng ngắn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những độc giả đang tìm một cách tiếp cận thực hành cho lo âu, buồn đau, sang chấn, cảm giác mắc kẹt hoặc những thói quen tinh thần tiêu cực kéo dài. Nó cũng phù hợp với người muốn kết nối sức khỏe tinh thần với đức tin cơ đốc, thay vì phải chọn giữa ngôn ngữ khoa học và ngôn ngữ tâm linh. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc quan sát suy nghĩ của mình rõ hơn, nhận ra cảm xúc không luôn là sự thật cuối cùng, và hiểu vì sao những lựa chọn lặp lại có thể định hình não bộ. Lợi ích trí tuệ của sách là đặt tính mềm dẻo thần kinh vào bối cảnh đời sống hàng ngày, nơi thay đổi không chỉ là kiến thức mà là luyện tập. So với nhiều sách self-help cùng thể loại, The Life-Changing Art of Self-Brain Surgery nổi bật vì tác giả viết từ 3 vị trí cùng lúc: bác sĩ phẫu thuật thần kinh, người sống sót qua sang chấn và người có đức tin. Sự kết hợp này tạo ra một giọng sách vừa có nền tảng chuyên môn, vừa quan tâm đến ý nghĩa, hy vọng và sức bền nội tâm. Tuy nhiên, độc giả nên đọc sách như một hướng dẫn hỗ trợ, không phải thay thế cho trị liệu, tư vấn y khoa hoặc chăm sóc chuyên môn khi cần. Nếu bạn muốn ủng hộ Tab Lee Warren, MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!